Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 21 tháng 11, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Tổ chức Lương Nông Quốc tế FAO ở Roma. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại một doanh nhân từ bỏ danh vọng để đi cứu giúp trẻ em nghèo. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về thái độ lạc quan của tác giả sách Ai Ca, tin tưởng nơi sự tín trung và lòng lành của Gia-vê Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Strasbourg, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, ông Martin Schulz, hy vọng một sứ điệp mạnh mẽ của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc viếng thăm của Ngài tại tổ chức này ở Strasbourg sáng thứ Ba, 25 tháng 11 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA hôm 19 tháng 11 vừa qua, ông Schulz xác tín rằng lời của Đức Giáo Hoàng có một ý nghĩa rất lớn. Ngài mang lại cho con người một hướng đi vượt ra ngoài khuôn khổ của giáo hội. Ngoài ra, diễn văn của Đức Giáo Hoàng có thể có một ảnh hưởng trên các cuộc khủng hoảng ở Ukraine và Nga. Theo ông Chủ tịch Schulz, hiện nay Nga liên tục vi phạm công pháp quốc tế, và Đức Giáo Hoàng có thể nhắc đến nghĩa vụ phải tôn trọng công pháp ấy. Sau cùng, những lời của Đức Giáo Hoàng cũng có liên hệ tới các tín hữu công giáo và chính thống giáo ở Ukraine, là những người trực tiếp chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột hiện nay. Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Martin Schulz nói rằng giáo hội cũng có nghĩa vụ lên tiếng về lĩnh vực kinh tế và chính trị. Sự phân phối công bằng các tài nguyên của xã hội cho mọi người có thể đạt được dễ dàng hơn với sự hỗ trợ của các giáo hội. Vì thế, các cuộc thảo luận công khai giữa giáo hội và xã hội là điều cần thiết. Sáng thứ Ba 25 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Âu Châu ở thành phố Strasbourg trong vòng 3 giờ 50 phút. Ngay sau khi Đức Giáo Hoàng Francisco đắc cử, ông Schulz đã mời Ngài đến viếng thăm và phát biểu tại Nghị viện Âu Châu, một cơ quan quy tụ 751 đại biểu của 580 triệu dân thuộc 28 nước trong Liên hiệp Âu Châu.
Vatican. Hội nghị quốc tế lần thứ 29 do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế tổ chức đã khai diễn hôm qua 20 tháng 11 tại Vatican, kéo dài đến ngày mai 22 tháng 11 và bàn về bệnh tự kỷ. Tham dự hội nghị có hơn 700 chuyên gia về sức khỏe, y khoa, giáo dục, thần học và mục vụ đến từ 57 nước trên thế giới. Đức Tổng giám mục Zygmunt Jumowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, tuyên bố với Đài Vatican rằng hội nghị này được tổ chức để có thể ngày càng đáp ứng những thách đố do bệnh tự kỷ đề ra cho việc mục vụ y tế cũng như cho khoa học, y khoa cho các gia đình và các cơ cấu giáo dục và từ thiện, nói chung là cho xã hội và các chính quyền. Trẻ em và người lớn bị tự kỷ còn có sự dấn thân rất nhiều thời giờ tài nguyên của gia đình, và giáo hội tìm cách săn sóc gần gũi và liên đới với họ. Bệnh này cũng có ảnh hưởng lớn trên các trường học, các dịch vụ y tế và xã hội, các cộng đoàn giáo xứ và xã hội nói chung. Trong cuộc họp báo tại Vatican hôm 18 tháng 11 để giới thiệu hội nghị, Linh mục Augusto Kendi, dòng Camilliano, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, nói rằng bệnh tự kỷ thường làm cho bệnh nhân bị cô lập và gạt ra ngoài lề. Hội nghị này muốn góp phần phá vỡ sự cô lập ấy, và trong nhiều trường hợp, nhằm giải tỏa sự kỳ thị mà người bệnh và gia đình họ thường phải chịu. Ngày mai 22 tháng 11, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến, trong đó có cả phần cầu nguyện và cả âm nhạc nữa, vì theo ban tổ chức, bầu không khí hân hoan như buổi lễ sẽ giúp những người bị bệnh tự kỷ tham gia một cách dễ dàng hơn.
Vatican, những người di dân thuộc vào số những người nghèo nhất, dễ bị tổn thương nhất trên thế giới, và một giáo hội dấn thân mạnh mẽ để bảo vệ các gia đình, cũng phải đặc biệt quan tâm giúp đỡ các đôi vợ chồng di dân và con cái của họ. Trên đây là nội dung bài tham luận của Đức Cha John Quester, giám mục giáo phận Salt Lake City, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về mục vụ di dân, tại Hội nghị Thế giới lần thứ 7 về mục vụ di dân, tiến hành tại Vatican từ chiều ngày 17 đến 21 tháng 11 tới đây. Đức Cha Quester nói, trên thế giới có 175 triệu người di dân đang tìm kiếm an ninh và kế sinh nhai tại miền đất lạ. Những người di cư để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình, cũng như những người bị bó buộc phải tị nạn để tránh bạo lực, bách hại và chiến tranh, cũng hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn và chịu đau khổ vì sự chia cách những người thân yêu. Đức Cha Quester cho biết, tại Hoa Kỳ hiện nay, mối quan tâm lớn nhất liên quan đến việc di cư là càng ngày càng có nhiều trẻ vị thành niên không có người tháp tùng, và những gia đình đến từ Guatemala, Honduras, El Salvador và Mexico đến Hoa Kỳ để tìm an sinh. Từ năm 2004 đến 2011, con số trung bình các chị em đến Mỹ chỉ có 6.800, nhưng năm 2012, con số này tăng lên 13.000, tức là gần gấp đôi. Năm ngoái, con số này là 24.000 em. Tính đến khoảng tháng 8 năm nay, có 53.000 trẻ em di dân tại Mỹ, và từ đây tới cuối năm sẽ còn khoảng 7.000 em nữa. Theo Đức Cha Quester, mặc dù con số gia tăng như thế, nhưng các trẻ em có thể và phải được săn sóc dễ dàng tại một nước giàu nhất thế giới. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Tổ chức Lương nông Quốc tế FAO ở Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm qua 20 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm và phát biểu tại Hội nghị quốc tế kỳ 2 về dinh dưỡng diễn ra tại trụ sở của Tổ chức Lương nông Quốc tế ở Roma từ ngày 19 đến 21 tháng 11 về đề tài Một sự dinh dưỡng tốt hơn, đó là một chất lượng tốt hơn cho cuộc sống. FAO là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc và cũng là một tổ chức liên chính phủ được thành lập cách đây 69 năm. Ngày 16 tháng 10, 1945, tại thành phố Quebec, Canada, và 6 năm sau, 1951, được di chuyển từ Washington, Hoa Kỳ, về Roma. FAO hiện có 194 quốc gia thành viên, mỗi quốc gia đóng góp tùy theo khả năng của mình. Với các ngân khoản này, FAO hoạt động cho các nước thành viên. Một số quốc gia đóng góp thêm để nâng đỡ các dự án tại chỗ. Sứ mạng của tổ chức FAO là làm việc để bảo đảm cho mọi người trên thế giới có đầy đủ lương thực, được an ninh về lương thực và tiến tới ngày mà không ai còn phải lo lắng vì nạn đói và suy dinh dưỡng. Ngoài ra, FAO cũng làm việc để ngăn cản sự phá hủy môi sinh nơi chúng ta sinh sống. Vị tổng giám đốc của tổ chức FAO hiện nay là ông José Graciano da Silva, 65 tuổi. Một nhà canh nông học người Brazil, sinh tại Mỹ. Ông đảm nhận chức vụ này từ đầu tháng Giêng năm 2012 và là người Mỹ Latin đầu tiên làm tổng giám đốc FAO. Tham dự hội nghị hiện nay có quan chức đại diện của các nước. Hội nghị quốc tế đầu tiên về dinh dưỡng đã diễn ra tại Roma cách đây 22 năm, tức là năm 1992. Và Đức Giáo Hoàng John Paul II cũng đến phát biểu trong buổi khai mạc. Theo ông Tổng Giám đốc Tổ chức FAO Jose Graziano da Silva, trên thế giới hiện có hơn 840 triệu người suy dinh dưỡng, và tình trạng thiếu ăn như thế là nguyên nhân gây ra khoảng một nửa tất cả những vụ trẻ em chết yểu trước 5 tuổi, tức là mỗi năm có 3 triệu trẻ em chết vì suy dinh dưỡng. Trong cùng thời gian đó, có 5 triệu người trên thế giới bị bệnh mập phì. Trong sứ điệp gửi Tổ chức FAO ngày 16 tháng 10 vừa qua nhân ngày lương thực thế giới, Đức Thánh Cha Francisco đã tố giác sự phung phí lương thực nhân danh thần lợi lộc và Ngài kêu gọi thay đổi mô hình chính sách viện trợ và phát triển để chấm dứt những chế độ loại trừ phần lớn dân chúng trên thế giới.
Đức Giáo Hoàng Francisco là vị giáo hoàng thứ tư viếng thăm Tổ chức FAO. Vị đầu tiên là Đức Chân Phước Giáo Hoàng Paulo VI, ngày 16 tháng 11 năm 1970, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức quốc tế này. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã đến thăm Tổ chức FAO hồi tháng 11 năm 2012, nhân dịp hội nghị thượng đỉnh về an ninh lương thực. Trong dịp đó, Ngài đã nhấn mạnh đến thảm trạng nạn đói trên thế giới, 800 triệu người đói, và những nguyên nhân sâu xa gây ra tệ trạng này. Ngài cũng đề ra một số nguyên tắc góp phần giải quyết. Đức Giáo Hoàng Biển Đức nhấn mạnh rằng, các dữ kiện thống kê cho thấy, nạn đói không phải do sự gia tăng dân số, và người ta càng thấy rõ điều đó, qua sự kiện đáng tiếc, lương thực bị phá hủy để bảo tồn lợi tức. Nạn đói không tùy thuộc sự thiếu tài nguyên vật chất cho bằng thiếu các tài nguyên xã hội. Trong số này, quan trọng hơn cả là sự thiếu sót trong lĩnh vực cơ chế. Thực vậy, hiện đang thiếu sự tổ chức các cơ cấu kinh tế có khả năng bảo đảm lương thực và nước một cách thường xuyên và thích hợp, cũng như có thể đáp ứng các nhu cầu căn bản và cấp thiết cho cuộc khủng hoảng lương thực gây ra. Đức Giáo Hoàng cũng nói rằng, chỉ khi nào tất cả chúng ta ý thức mình thuộc một gia đình nhân loại hoàn vũ, thì mới có thể yêu cầu mỗi dân tộc và mỗi quốc gia hãy có tinh thần liên đới, nghĩa là sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm cụ thể để đáp ứng các nhu cầu của người khác, để cổ võ sự chia sẻ thực sự dựa trên tình thương. Trở lại cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco sáng hôm qua, khi đến đây vào lúc gần 11 giờ, Ngài đã được ông Tổng Giám đốc Graziano da Silva, ông Phó Tổng Giám đốc và Đức Tổng Giáo mục Travalino, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, tại Tổ chức FAO đón tiếp và hướng dẫn tiến vào hội trường.
Trong bài diễn văn bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Francisco cho biết giáo hội luôn quan tâm và ân cần đối với tất cả những gì có liên quan đến an sinh tinh thần và vật chất của con người, nhất là những người sống ngoài lề và bị loại trừ, để mọi người được bảo đảm an ninh và phẩm giá. Đức Thánh Cha cũng nói rằng,
los destinos de cada nación están más que nunca enlazados entre sí, al igual que los miembros de una misma familia que dependen unos de los otros. Pero vivimos en una época en la que las relaciones entre las naciones están demasiado a menudo dañadas por la sospecha recíproca.
Vận mệnh của mỗi quốc gia hơn bao giờ hết đang gắn liền với nhau, như các phần tử của cùng một gia đình lệ thuộc nhau. Nhưng chúng ta đang sống trong một thời đại trong đó các quan hệ giữa các dân nước quá nhiều khi bị hư hỏng vì nghi kỵ lẫn nhau, đôi khi biến thành những hình thức gây hấn chiến tranh và kinh tế, làm thương tổn tình thân hữu giữa anh em, phủ nhận hoặc gạt bỏ những người đã bị loại trừ rồi. Những người thiếu cơm bánh thường nhật và công ăn việc làm xứng đáng biết rõ điều đó. Đó là khung cảnh của thế giới, trong đó người ta phải nhìn nhận giới hạn của những xếp đặt dựa trên chủ quyền của mỗi quốc gia, được hiểu như một điều tuyệt đối, và trên những lợi lộc quốc gia thường bị ảnh hưởng của những nhóm nhỏ nắm quyền lực. Việc đọc chương trình nghị sự của quý vị giải thích rõ điều đó, một chương trình nhắm đề ra những quy luật mới và những cam kết mạnh mẽ hơn để nuôi sống thế giới. Trong biểu tượng này, tôi hy vọng rằng khi đề ra những cam kết dấn thân như thế, các quốc gia sẽ lấy hứng từ xác tín rằng quyền có lương thực chỉ được bảo đảm nếu chúng ta quan tâm đến chủ thể thực sự của quyền ấy, nghĩa là con người đang chịu những hậu quả của tình trạng đói và suy dinh dưỡng. Ngày nay người ta nói nhiều về các quyền, nhưng lại hay quên các nghĩa vụ. Có lẽ chúng ta quá ít quan tâm đến những người đang bị đói. Ngoài ra thật là đau lòng khi nhận thấy rằng cuộc chiến chống nạn đói và suy dinh dưỡng bị cản trở vì ưu tiên thị trường và vì việc kiếm lợi nhuận chiếm ưu thế, biến lương thực thành một thứ hàng hóa nào đó, bị đầu cơ, kể cả về mặt tài chánh. Và trong khi người ta nói về các quyền mới thì người đói đứng đó ở góc đường và xin quyền được là công dân, quyền được coi trọng trong thân phận của họ, quyền được lương thực cơ bản lành mạnh. Họ xin chúng ta phẩm giá chứ không xin của bố thí. Những tiêu chuẩn ấy không thể ở trong bóng tối của lý thuyết. Các cá nhân và các dân tộc đang yêu cầu thực thi công lý. Không những công lý về mặt luật pháp, nhưng cả công lý trong việc đóng góp và phân phối. Vì thế, các kế hoạch phát triển và công việc của các tổ chức quốc tế phải để ý đến ước muốn rất thông thường của người dân, mong được thấy các quyền cơ bản của con người được tôn trọng trong mọi trường hợp, và trong trường hợp chúng ta ở đây, đó là các quyền cơ bản của người bị đói. Khi điều ấy xảy ra, thì cả những can thiệp nhân đạo, những chiến dịch cứu trợ và phát triển khẩn cấp, sự phát triển thực sự toàn diện sẽ được đẩy mạnh nhiều hơn và mang lại những thành quả mong muốn.
Đức Thánh Cha nói tiếp, sự quan tâm đến việc sản xuất, có lương thực sẵn sàng và sự đạt được lương thực ấy, sự thay đổi khí hậu, việc buôn bán nông sản chắc chắn phải theo những quy luật và những biện pháp kỹ thuật chuyên môn. Nhưng quan tâm đầu tiên phải là chính con người, những người đang thiếu lương thực hàng ngày và không còn nghĩ đến cuộc sống, các quan hệ gia đình và xã hội, mà chỉ chiến đấu để sống còn. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại hội trường này, khi khai mạc hội nghị quốc tế đầu tiên về dinh dưỡng hồi năm 1992, đã cảnh giác cộng đồng quốc tế chống lại nguy cơ mâu thuẫn của sự sung túc. Đó là lương thực có đủ cho tất cả mọi người. Không phải tất cả mọi người đều có thể được ăn uống, trong khi sự phung phí, sự gạt bỏ, tiêu thụ thái quá và sử dụng lương thực vào những mục tiêu khác đang diễn ra trước mắt chúng ta. Rất tiếc là điều mâu thuẫn ấy tiếp tục là điều thời sự. Ít có những đề tài người ta áp dụng bao nhiêu thứ ngụy biện như đề tài nạn đói. Trong những ngụy biện ấy, người ta lèo lái những dữ kiện và những con số thống kê theo đòi hỏi của an ninh quốc gia hoặc vì tham ô hay làm bộ nại đến lý do khủng hoảng. Đó là thách đố đầu tiên cần vượt qua. Thách đố thứ hai cần phải đương đầu là tình trạng thiếu liên đới. Các xã hội chúng ta có đặc tính là ngày càng chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân và chia rẽ, và điều này rốt cuộc làm cho những người yếu thế nhất không được một cuộc sống xứng đáng và tạo nên sự nổi loạn chống lại các tổ chức công quyền. Khi thiếu tình liên đới trong một nước, thì tất cả mọi người đều cảm thấy. Thực vậy, tình liên đới là thái độ làm cho con người có khả năng đi gặp người khác và thiết lập các quan hệ của mình trên tâm tình huynh đệ, vượt lên trên những khác biệt và giới hạn, thúc đẩy tìm kiếm công ích. Con người, theo mức độ họ ý thức mình là thành phần trách nhiệm trong kế hoạch tạo dựng, thì có khả năng tôn trọng nhau, thay vì đánh nhau, gây thiệt hại là làm cho trái đất trở nên nghèo nàn. Cả các quốc gia, cũng như các cá nhân và các dân tộc, đều được yêu cầu hành động đồng thuận với nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau qua những nguyên tắc và quy luật của công pháp quốc tế. Một nguồn mạch vô tận soi sáng chính là luật tự nhiên, được ghi khắc trong tâm hồn con người, nói một thứ ngôn ngữ mà mọi người có thể hiểu, đó là tình thương, công lý, hòa bình, những yếu tố không thể tách rời nhau. Trong tư cách là những con người, cả các quốc gia và các tổ chức quốc tế được kêu gọi đón nhận và vun trồng các giá trị ấy trong tinh thần đối thoại và lắng nghe nhau. Như thế, mục tiêu nuôi dưỡng gia đình nhân loại trở thành điều có thể đạt được.
Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định rằng, mỗi người nam nữ, trẻ em, người già ở các nơi phải được lương thực đúng đắn. và nghĩa vụ của mỗi nhà nước là quan tâm đến an sinh của các công dân, chấp nhận các bảo đảm đó và quan tâm áp dụng chúng. Điều này đòi phải có sự kiên trì và nâng đỡ. Trong lĩnh vực này, giáo hội công giáo cũng cố gắng cống hiến phần của mình qua sự liên lụy chú ý đến đời sống của người nghèo ở các nơi trên thế giới. Theo cùng đường hướng đó, Tòa Thánh dấn thân hoạt động trong các tổ chức quốc tế và qua nhiều văn kiện và tuyên ngôn của mình. Qua đó, Tòa Thánh muốn góp phần xác định và chấp nhận các tiêu chuẩn phải thực hiện sự phát huy một hệ thống quốc tế công chính. Đó là những tiêu chuẩn trên bình diện luân lý đạo đức, dựa trên những cột trụ như sự thật, tự do, công lý và liên đới. Đồng thời trong lĩnh vực pháp lý, chính những tiêu chuẩn ấy bao gồm quan hệ giữa quyền được lương thực và quyền sống, và một cuộc sống xứng đáng, quyền được luật pháp bảo vệ, không luôn luôn gần thực tại của người đang chịu đói, và nghĩa vụ luân lý chia sẻ sự phong phú kinh tế của thế giới. Nếu ta tin nơi nguyên tắc gia đình nhân loại là một, dựa trên tình phụ tử của Thiên Chúa đấng tạo hóa và tình huynh đệ của con người, thì chúng ta không thể chấp nhận để cho việc có lương thực phải chịu những điều kiện về chính trị và kinh tế. Hơn nữa, không chế độ kỳ thị nào về mặt thực tế hoặc trên pháp luật trong việc đạt tới thị trường lương thực có thể được coi như kiểu mẫu trong việc thay đổi các quy luật quốc tế nhắm loại trừ nạn đói trên thế giới. Trong khi chia sẻ những suy tư này với quý vị, tôi cầu xin đấng toàn năng, Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chúc lành cho tất cả những người với trách nhiệm khác nhau đang đặt mình phục vụ những người đang chịu đói và biết giúp đỡ họ bằng những cử chỉ gần gũi cụ thể. Tôi cũng cầu nguyện để cộng đồng quốc tế biết lắng nghe lời kêu gọi của hội nghị này và coi đó như một diễn đạt ý thức chung của nhân loại, cho kẻ đói ăn để cứu vãn đời sống của trái đất.
Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã tiến sang một phòng nhỏ hơn để ký sổ vàng và chào thăm một số vị khách được mời, rồi Ngài tiến vào một hội trường khác để chào thăm các nhân viên của tổ chức FAO. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, qua công việc âm thầm nhưng quý giá, anh chị em tiếp xúc với những biến cố khác nhau, thường nhật và ngoại thường, nhắm thăng tiến các chính sách sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp và chiến đấu chống nạn suy dinh dưỡng. Đặc biệt, anh chị em có thể đến gần những vấn đề và những đau khổ của các dân tộc có quyền được thấy điều kiện sống của họ được cải tiến. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các nhân viên của FAO hãy ân cần và liên đới với những người yếu thế nhất, theo gương Chúa Giê-xu đã gánh lấy những đau khổ và tai ương của nhân loại. Ngài xin họ đừng nản chí đứng trước những khó khăn và luôn sẵn sàng nâng đỡ nhau hướng nhìn về tương lai trong niềm hy vọng.
Vừa rồi là bài tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Tổ chức Lương Nông Quốc tế FAO ở Roma. Tiếp tục chương trình, mai anh xin thuật lại một doanh nhân từ bỏ danh vọng để đi cứu giúp trẻ em nghèo.
Điều gì đã khiến một ông giám đốc hãng sản xuất phim ảnh nổi tiếng quốc tế 20th Century Fox với lương tháng 1 triệu Mỹ Kim từ bỏ tất cả để sang một đất nước nghèo nàn như Campuchia, nuôi trẻ mồ côi bị bỏ rơi, phải tìm phương tiện sống còn trên bãi rác khổng lồ của thủ đô Phnom Penh? Chỉ có một người duy nhất là có thể trả lời câu hỏi này, đó là ông Scott Neeson. Ông sinh tại Scotland bên Anh Quốc cách đây 55 năm, nhưng hồi lên 5 tuổi đã theo gia đình sang Australia cư ngụ. Khi trưởng thành, Scott đi vào ngành sản xuất phim ảnh và dần dần tiến lên trong nghề nghiệp, đến chỗ vào năm 2003 được mời làm tổng giám đốc hãng phim tên là 20th Century Fox, đã từng sản xuất những cuốn phim nổi tiếng thế giới như Titanic, Braveheart hay X-Men. Hãng phim có trụ sở tại Los Angeles, Hoa Kỳ, thành phố được mệnh danh là thủ đô nghệ thuật thứ bảy. Dưới con mắt người đời, có lẽ cuộc đời ông lúc ấy nhuộm màu hồng. Ông sống trong một căn biệt thự sang trọng, đầy đủ tiện nghi với hồ tắm riêng trong nhà. đi lại thì có một chiếc xe thể thao hiệu Porsche, một chiếc BMW và một chiếc SUV ngoại hạng, loại xe địa hình lớn rất mắc tiền. Ngoài ra, ông còn sở hữu một chiếc du thuyền hạng sang để dạo chơi trên biển cả. Ngày ngày, ông tiếp xúc với các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới và có hàng trăm hàng ngàn người quỵ lụy dưới chân ông để cầu cảnh. Tối tối, ông phải giải quyết một vấn đề lớn là chọn đi dự party ở đâu vì có hàng chục nơi khác nhau năn nỉ mời ông, vì lẽ sự hiện diện của ông sẽ là dấu mốc tầm mức quan trọng của party mà họ tổ chức. Ông có thể đưa một người vô danh tiểu tốt lên hàng minh tinh màn bạc chỉ trong nháy mắt, hay là đẩy một ngôi sao sáng chói rơi vào quên lãng ngay lập tức nếu muốn, bằng một cái gật đầu. Nói chung, thì ông là người có quyền sinh tử trên lãnh vực điện ảnh hào nhoáng vô song, muốn gì được nấy. Thế nhưng sau 11 năm sống trong quyền thế điện ảnh, Scott Neeson vẫn cảm thấy trống rỗng. Mọi việc làm trong ngày trở nên vô bổ, vô ích đối với ông. Thế giới sản xuất phim ảnh là một thế giới ác nghiệt, đầy những cạm bẫy xấu xa, cạnh tranh, chà đạp nhau bất kể tha nhân, sẵn sàng hy sinh mọi đạo đức luân lý để đạt tới đỉnh cao danh vọng, thỏa mãn tham vọng cá nhân. Đúng lúc ấy, tức là hồi năm 2003, Scott Neeson định chuyển sang làm việc tại hãng Sony, nhưng trước khi bắt đầu công việc mới, ông quyết định dành 5 tuần nghỉ thư giãn. Địa điểm ông chọn là Phnom Penh, thủ đô Campuchia, nơi mà một người bạn thân của ông vừa mở một nhà hàng ăn. Chính người bạn này đã kể cho ông nghe về bãi rác khổng lồ của thủ đô ở ngoại ô Phnom Penh và hiện tượng hàng trăm hàng ngàn trẻ em nghèo sống nhờ bãi rác này. Vì tò mò, Scott đã tìm đến bãi rác và những gì ông tận mắt chứng kiến đã làm ông điên đảo. Hồi tưởng lại lúc ấy, ông kể: trên khu đất mênh mông rộng 11 mẫu là một núi rác khổng lồ, hôi thối và đầy ruồi bọ. Dưới sức nóng mặt trời, rác rưởi tự hủy, bốc cháy âm ỉ và sinh ra khí metan, có thể kéo dài hàng tháng trời. Mùi hôi thối cộng với làn khói khét nghẹt, làm con người nghẹt thở. Thế mà, vẫn có hàng ngàn con người lui cui cắm đầu bới móc. Họ sinh sống nhờ bãi rác này. Ước lượng có khoảng 3.000 gia đình và hàng ngàn trẻ em mồ côi sống nhờ rác rưởi. Họ lục lọi tìm kiếm những thứ phế thải còn dùng được, đem bán để lấy tiền sinh sống. Họ như đàn kiến đông đúc chui rúc vào đống rác. Có những người nghèo đến độ đi chân trần và phải lấy rẻ rách quấn chân lại hầu tránh bị phỏng khi bước trên những đám cháy âm ỉ. Có những em bé sẵn sàng bán thân kiếm sống. Thường thì chúng bị gia đình bỏ rơi, hay thảm thương hơn nữa, chúng không biết bố mẹ mình là ai. Cũng có một số em bị chính cha mẹ lâm cảnh cùng khổ hay nghiện ngập bán đi. Cảnh tượng này làm ông Scott Neeson điên đảo, và ông quyết định phải làm một điều gì đó. Trở về Los Angeles, Scott Neeson nhận công việc mới ở hãng Sony, nhưng tâm trí ông vẫn để lại ở bãi rác ngoài ô Phnom Penh. Suốt năm 2003, ông tìm cách bay sang Phnom Penh ít nhất mỗi tháng một lần để xếp đặt công việc cho tổ chức mà ông muốn thành lập. Và rồi năm 2004, Scott Neeson bán tất cả cơ nghiệp, đổ hết vào một ngân quỹ giúp trẻ em bãi rác này. Quỹ đã xây cất một trung tâm tiếp đón trẻ em ngay giữa bãi rác khổng lồ ấy, với một trạm y tế chữa trị cho trên 1.200 người mỗi tháng, một nhà trẻ nuôi các em từ 2 đến 6 tuổi, đã hay là có thể bị lạm dụng vì cha mẹ các em đang tìm cách bán các em lấy tiền. Scott quyết định từ bỏ tất cả, sang sống tại Phnom Penh để dành trọn cuộc đời trợ giúp trẻ em bãi rác này. Ngày nay, Quỹ Thiện Nguyện Cambodian Children's Fund điều khiển nhiều nhà trọ dành cho trẻ em mồ côi ở thủ đô Phnom Penh. Có khoảng trên 2.000 em được trợ giúp mỗi năm. Các em đều vui sướng gọi ông Scott là ba. Quỹ cũng đang mở các trường huấn nghệ. Hoạt động cứu trợ trẻ em bị lạm dụng của ông Scott Neeson cũng gặp nhiều nguy hiểm đe dọa từ những người thụ lợi, nhiều khi chính là cha mẹ các em đã đẩy các em vào con đường mại dâm để kiếm tiền. Bà quản lý làm việc cho ông đã bị tạt axit trả thù đến cháy cả mặt mày. Ông Scott bắt đầu ngày làm việc từ 5 giờ rưỡi sáng và kết thúc sau 12 giờ đêm. Số tiền bán cơ nghiệp của ông đã cạn, nhưng nhờ uy tín cũ, ông tổ chức các đại hội gây quỹ và được bạn hữu ngày xưa nhiệt liệt ủng hộ. Trong số này có rất nhiều tài tử điện ảnh nổi tiếng. Ngày nay, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, Scott thường thư giãn bằng cách xem phim ảnh ngày xưa. Ông nói, thật buồn cười vì chính việc làm phim ngày xưa đã đưa tôi đến chỗ khủng hoảng, thì ngày nay lại giúp tôi giải trí. Nhiều người không hiểu tại sao tôi từ bỏ cuộc sống huy hoàng cũ với những giai nhân sắc nước hương trời, sẵn sàng chiều theo mọi đòi hỏi riêng của tôi. Nhưng tôi, thì tôi muốn chuyển đổi định mệnh của các trẻ em bãi rác, muốn giúp các em thoát ra khỏi thảm kịch cuộc đời các em.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Thái độ lạc quan của tác giả sách Ai Ca, tin tưởng nơi sự tín trung và lòng lành của Gia-vê Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi so sánh với tác giả chương 17 sách Các Vua II đề cập tới cùng đề tài thần học, sự chối bỏ Gia-vê Thiên Chúa và các hậu quả thê thảm của nó là thảm cảnh suy đồi của dân Do Thái và kiếp sống lưu đày như hình phạt của Thiên Chúa, chúng ta thấy sách Ai Ca có cái nhìn lạc quan tin tưởng hơn nơi sự tín trung và lòng lành của Thiên Chúa đối với dân Do Thái. Thái độ lạc quan kinh khủng này càng đáng ngạc nhiên hơn đứng trước cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, bởi vì tác giả cũng là người cầu nguyện, trực giác được các lý do khiến cho Gia-vê Thiên Chúa thử thách dân người. Đó là tội chối bỏ Gia-vê và tôn thờ các thần ngoại. Tác giả viết trong chương 1 câu 3, bị lưu đày Giu-đa cực khổ, phải làm tôi nhuốc hổ vô cùng. Này đây giữa dân ngoại nàng đang sống, nàng chẳng hề được vui thú nghỉ ngơi. Mọi kẻ rượt theo nàng đã bắt được nàng trong đường cùng ngõ hẻm. Trong chương 3 ông viết, chúng con đắc tội, chúng con phản phúc, ngài thì ngài chẳng dung tha, ngài ẩn mình trong cơn thịnh nộ, đuổi bắt và tiêu diệt chúng con, chẳng chút khoan hồng. Ngài ẩn mình thật kín giữa ngàn mây thẳm, khiến lời kinh không sao vọng tới. Ngài biến chúng con thành rác rưởi, thành đồ phế thải giữa chư dân. Hết mọi kẻ thù của chúng tôi đều há miệng, hầm hè khiêu khích. Số phận của chúng tôi là vực thẳm và kinh hoàng, là đổ nát và tan hoang. Tác giả còn viết thêm trong chương 4. Những người con ưu tú của Sion quý giá tựa vàng ròng, sao lại bị coi thường như bình đất do tay người thợ gốm làm ra? Ngay cả lũ chó rừng cũng biết chìa vú cho con bú, thế mà con gái dân tôi lại dữ dằn hung bạo như đà điểu trốn hoang địa khô cằn. Bé thơ măng sữa vì quá khát nên lưỡi dính với hàm, còn đám trẻ nhỏ đòi ăn bánh nhưng nào có ai cho. Những người từng thưởng thức cao lương mỹ vị nay gục chết ngoài đường, những kẻ được dưỡng nuôi trong nhung lụa nay phải bốc phân dơ. Thiếu nữ dân tôi gian ác tày trời, vượt xa cả Sơ Đôm tội lỗi, thành đó bị đổ nhào trong nháy mắt, chẳng cần ai phải nhúng tay vào. Trong chương 5, tác giả còn kể ra các hổ nhục mà dân Do Thái phải chịu vì tội lỗi của họ, tội lỗi do nhiều thế hệ tiếp nối nhau đã phạm. Cha ông chúng con phạm tội nhưng đã khuất, chúng con nay gánh chịu vạ các ngài gây nên. Đám tôi đòi thống trị chúng con, chẳng ai cứu chúng con khỏi tay chúng. Chúng con đánh liều vào hoang địa, bất chấp lưỡi gươm kiếm bánh về, da thịt nóng ran như lò lửa, bụng dạ cồn cào vì cơn đói. Tại Sion chúng hãm hiếp đàn bà, trong các thành Giu-đa chúng làm nhục trinh nữ. Chúng tra tay treo cổ các thủ lãnh chúng con, hàng kỳ mục chúng chẳng thèm kiêng nể. Đám thanh niên phải khiêng cối đá, còn thiếu niên lảo đảo dưới khối gỗ nặng nề. Cổng thành vắng bóng hàng kỳ mục, thanh niên hết đàn ca sướng hát, tim chúng con hết rạo rực niềm vui, tang tóc sầu thương thay thế cho vũ điệu, triều thiên đội đầu nay đã rớt, khốn thân chúng con đã lỗi phạm đến ngài. Hỏi vì đâu mà lòng chúng con sầu muộn, vì đâu mắt chúng con mù tối, âu cũng vì núi Sion vắng lặng điêu tàn, trở thành nơi cho sói rừng làng vàng. Còn ngài lạy Đức Chúa, ngài muôn đời tồn tại, vương quyền ngài bền vững thiên thu, sao ngài đành quên chúng con mãi mãi, đành bỏ mặc chúng con suốt chuỗi ngày dài. Các tội này của dân Do Thái nặng nề tới vượt cả các tội của hai dân thành Sodoma và Gomorra đã bị Thiên Chúa đánh phạt và bị chôn vùi dưới lớp diêm sinh. Thêm vào đó là các tội xã hội chống lại công lý, các lỗi lầm của hàng ngôn sứ giả, các tư tế đã không hành động theo sứ mệnh chính xác của mình như viết trong chương 2 câu 14 và chương 4 câu 13. Ngôn sứ của ngươi tỏ cho ngươi thấy toàn điều hư ảo, toàn chuyện khói mây, còn lỗi lầm ngươi chúng không vạch rõ để đảo ngược vận số của ngươi. Điều chúng thấy là điều huyền hoặc, chỉ đưa ngươi vào ảo tưởng mà thôi. Âu cũng chỉ vì ngôn sứ tội lỗi, vì tư tế đồi bại quá đi thôi, ngay ở giữa thành họ ra tay đổ máu người công chính. Tuy thực tế thê thảm như vậy, nhưng tác giả sách Ai Ca vẫn lạc quan tràn đầy lòng tin, bởi vì ông xác tín rằng Israel sẽ thắng vượt được thử thách cam go kinh khủng ấy, và sẽ có sức trở về cùng Gia-vê, và quay lưng lại với việc tôn thờ các thần ngoại giáo. Thật vậy, sách Ai Ca kết thúc với lời cầu sốt mến sau đây. Xin đưa chúng con về với Ngài, lạy Đức Chúa, để chúng con trở về, xin đổi mới cuộc đời chúng con cho được như thời xa xưa ấy. Hay Ngài đã thực sự ruồng rẫy chúng con, đã giận chúng con hết mức rồi? Đây là một tiếng kêu đau đớn vì nỗi hổ nhục hiện tại, nhưng cũng là tiếng kêu diễn tả niềm tin chắc chắn nơi một tương lai tốt lành hơn và được thanh tẩy. Lời cầu này xem ra là tột đỉnh thần học của sách Ai Ca, và nó là một cử chỉ tin tưởng tuyệt vời nơi sự nhân lành bất biến của Thiên Chúa đối với dân Israel, dựa trên chính sự không thay đổi bản thể của Thiên Chúa. Còn Ngài, lạy Gia-vê, Ngài muôn đời tồn tại, vương quyền Ngài bền vững thiên thu. Đúng vậy, tất cả những gì hữu hình liên quan tới chế độ thần quyền trong dân Israel đã bị sụp đổ, đền thờ, vương quyền, ngôn sứ, chức tư tế. Nhưng như Gia-vê ngự trị vĩnh cửu trên ngai trời, thì vương quốc của người cũng sẽ còn muôn đời trên Israel, sẽ tới thời của mình canh tân một cách rạng ngời và xứng đáng hơn nữa. Như Thánh Phaolô sẽ nói, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì người không hề đổi ý. Và sự kiện Israel trở về với Thiên Chúa sẽ tạo thành một thời gian mới trong lịch sử cứu độ, được biểu lộ ra nơi dân Israel, được thanh tẩy bởi thử thách lớn lao, và sẽ sẵn sàng hơn trong việc đón nhận tin mừng sẽ được Đấng Messiah loan báo. Sự canh tân này sẽ được so sánh với vẻ rạng ngời của quá khứ. Xin đưa chúng con về với Ngài, lạy Gia-vê, để chúng con trở về, xin đổi mới cuộc đời chúng con cho được như thời xa xưa ấy. Nhưng thật hiển nhiên là nó sẽ thiết lập một dân mới với một sứ mệnh cao cả hơn, tinh thần thiêng liêng hơn là chính trị hay trần thế. Sách Ai Ca là tiếng hát của một dân tộc đã từ bỏ quan niệm trần thế và chính trị trong cuộc sống của mình và sẵn sàng lãnh nhận một quan niệm tôn giáo tuyệt vời, trong đó thống trị sự kinh sợ tội lỗi là lý do gây ra tất cả nước mắt của con người, và một lòng tận tụy không thể sụp đổ đối với Thiên Chúa là suối nguồn duy nhất của niềm vui vĩnh cửu. Chính vì các lý do trên đây, sách Ai Ca sẽ không bao giờ ngưng thời sự đối với tất cả những ai đọc nó, bởi vì mỗi người sẽ kinh nghiệm được trong cuộc đời mình như thành Jerusalem đã sống. Lìa bỏ Gia-vê Thiên Chúa của ngươi, không còn kính sợ người thì thật là xấu xa và cay đắng. Và trái lại, trở về với người thì êm dịu chừng nào. Vào thời dân Do Thái, sách Ai Ca được đọc trong các hội đường, và một cách chính xác là vào ngày mùng 9 tháng Áp, trong việc cử hành lễ kỷ niệm thành Jerusalem bị tàn phá. Đây là một thói quen, xem ra, đã có vào thời hậu Talmud. Việc ăn chay trong dịp này đã được chứng thực bởi văn bản chương 52 sách ngôn sứ Jeremiah, kể lại biến cố Nebuzaradan, quan cận thần của vua Nabucodonosor, đốt phá đền thờ, đền vua và mọi nhà cửa ở Jerusalem, cũng như phóng hỏa đốt mọi dinh thự của các nhà quyền quý. Đương nhiên là giáo hội đã lấy lại thói quen đọc sách Ai Ca của hội đường Do Thái trong các ngày kỷ niệm một sự kiện khá đớn đau khiến rơi lệ là biến cố tàn phá thành Jerusalem, hay khởi hành từ đó trong việc tưởng niệm hàng năm biến cố Đức Giêsu Kitô bị đóng đanh và cái chết của người. Và như thế giáo hội thời sự hóa lời tiên tri của ngôn sứ Zakaria liên quan tới việc phụng tự và việc khóc than cái chết của đấng cứu thế. Ta sẽ đổ ơn xuống cho nhà David và dân cư Jerusalem, giúp chúng biết sống đẹp lòng ta và tha thiết cầu nguyện. Chúng sẽ ngước nhìn lên ta, chúng sẽ khóc than đấng chúng đã đâm thâu, như người ta khóc than đứa con một. Chúng sẽ thương tiếc như người ta thương tiếc đứa con đầu lòng. Việc dùng sách Ai Ca trong phụng vụ của giáo hội đã bắt đầu ít nhất từ hồi thế kỷ thứ năm, theo khẳng định của Verecundus, giám mục Phi Châu vào khoảng năm 550, rồi được đưa vào trong sách lễ Roma hồi thế kỷ thứ 9. Tại sao sách Ai Ca lại được đọc trong Tam Nhật Tuần Thánh? Các chuyên viên phụng vụ đưa ra nhiều lý do có ý nghĩa kinh thánh và thần học theo ý hướng của giáo hội. Theo một vài chuyên viên phụng vụ, sách Ai Ca khóc than linh hồn nằm trong tội lỗi và khích lệ nó tỉnh dậy. Theo các người khác, sách Ai Ca là bài ca đau đớn của giáo hội do gương mặt bị méo mó vì tội lỗi của các con cái mình, hay gương mặt của chính đấng cứu thế khi gánh lấy tội lỗi của mọi người trên mình, than khóc và khổ đau vì các vô ơn của chúng. Thật ra sách Ai Ca được sáng tác để than khóc thành Jerusalem bị tàn phá vì tội lỗi của dân thành, vẫn duy trì được trong tiếng hát của giáo hội đề tài khổ đau vì tội lỗi của con cái Israel. Giáo hội lấy làm của mình các lời than van cổ xưa trên thành Jerusalem và hát lại chúng trên con cái Israel, vì bên cạnh tội chống lại Gia-vê Thiên Chúa là Cha, họ lại phạm thêm tội khước từ con của người đến để cứu rỗi họ. Đối với giáo hội, họ vẫn còn ở trong chốn lưu đày, nơi họ khổ đau vì thiếu vắng tình yêu của Thiên Chúa, thiếu vắng ơn thánh của đấng cứu thế. Cuộc lưu đày này sẽ kết thúc với việc họ tươi vui gắn bó với sứ điệp và sự sống của đấng cứu thế mà cha ông họ đã không biết nhận ra. Thật ra khi đọc các bài ca khổ đau này, giáo hội lấy lại tiếng khóc của Chúa Kitô trên thành Jerusalem, nổi loạn chống lại tình yêu của người, và tiếng khóc của Thánh Phaolô trên con cái dân người.